Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập tự giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20, 2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017, nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Chương 2. Tại sao Đấng Cứu Thế chịu chết? Tội lỗi của họ và tội lỗi của chúng ta. Tiếp theo. Ngày nay, sự buộc tội dân Do Thái về việc họ đã đóng đinh Chúa Giê-xu đã trở nên quá lỗi thời. Thật vậy, nếu điều đó được dùng để biện minh cho việc chế giễu và bắt bớ những người Do Thái như đã từng xảy ra trong quá khứ hoặc cho chủ nghĩa bài Do Thái, thì lập luận đó không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, con đường để tránh khỏi tình trạng bài Do Thái không phải là vờ vịt rằng người Do Thái vô tội, mà là thừa nhận lỗi lầm của họ và bổ sung nhiều người khác cũng có phần trong lỗi lầm này. Đây là cách mà các sứ đồ nhìn nhận. Họ nói Herod và Phi-lát, người ngoại và người Do Thái, đã cùng nhau chống lại Chúa Giê-xu. Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 27. Điều quan trọng hơn vẫn là chính chúng ta cũng có tội. Nếu chúng ta ở trong vị trí của họ, chúng ta cũng làm những điều họ đã làm. Thật vậy, chúng ta đã làm. Và bất cứ khi nào chúng ta quay lưng với Đấng Christ, thì chúng ta đang đóng đinh con Đức Chúa Trời một lần nữa và công khai sỉ nhục Ngài. Hebrews chương 6 câu 6. Chúng ta cũng đã đánh đổi Chúa Giê-xu với lòng tham của mình như Giu-đa, với lòng đố kỵ của mình như các thầy tế lễ, với tham vọng của mình như Phi-lát. Một bài hát xưa của người da đen đã hỏi: bạn có ở đó khi người ta đóng đinh Chúa tôi chăng? Và chúng ta phải trả lời rằng: vâng, chúng tôi đã ở đó. Không phải trong tư cách khán giả, nhưng là những người tham gia, những kẻ đồng lõa, âm mưu, lập kế hoạch, phản bội, mặc cả và giao nộp Ngài để bị đóng đinh. Chúng ta có lẽ cố gắng rửa sạch bàn tay trách nhiệm của mình như Phi-lát, nhưng nỗ lực của chúng ta sẽ vô ích như của ông ta. Vì huyết vẫn vấy trên tay chúng ta. Trước khi chúng ta bắt đầu nhìn thấy thập tự giá là một điều gì đó được thực hiện cho chúng ta, dẫn chúng ta đến đức tin và thờ phượng, thì chúng ta phải thấy nó như một điều gì đó được thực hiện bởi chúng ta, dẫn chúng ta đến sự ăn năn. Thật vậy, như Canon Peter Green đã viết, chỉ có người nào sẵn sàng nhận phần tội của mình trong thập tự giá mới tuyên bố được phần ân điển của mình trong đó. Horatius Bonar, 1808-1898, người đã được gọi là hoàng tử của các tác giả thánh ca Tô Kết Lan, đã tỏ rõ: chính con đã làm đổ huyết báo, đã đóng đinh Ngài trên cây gỗ. Con đã đóng đinh đấng được sức dầu của Đức Chúa Trời. Con giữ phần với đoàn đông nhỏ bán. Trong đám đông kêu la gào thét ấy, con đã giữ phần. Trong đám ầm ĩ hung bạo ấy, con nhận ra tiếng mình. Trong đoàn người chen chúc quanh thập tự, đang chế giễu cơn đau thương của đấng thống khổ, con nhận ra chỉ có tiếng mình. Câu trả lời bấy lâu của chúng ta cho câu hỏi tại sao Đấng Christ chịu chết đã phản ảnh cách các trước giả phúc âm kể câu chuyện của họ. Họ vạch ra một chuỗi trách nhiệm từ Giu-đa đến các thầy tế lễ, từ các thầy tế lễ đến Phi-lát, từ Phi-lát đến các binh lính. Và ít nhất họ đã gợi ý rằng lòng tham, sự đố kỵ và nỗi sợ hãi đã thôi thúc hành vi của họ cũng chính là những thứ thôi thúc hành vi của chúng ta. Tuy nhiên, đây không phải là câu chuyện toàn diện mà các tác giả phúc âm đã đưa ra. Tôi chưa đề cập đến một bằng chứng sâu xa và sống còn hơn mà họ đã cung cấp. Đó là, mặc dù chính tội lỗi của loài người đã dẫn Chúa Giê-xu đến cái chết, nhưng Ngài đã không chết như một người tuận đạo. Trái lại, Ngài đã tự nguyện lên thập tự giá, thậm chí là cố ý. Từ đầu chức vụ công khai của Ngài, Ngài đã biệt riêng chính mình cho vận mệnh này. Trong lễ báp tem của mình, Ngài đã đồng nhất mình với những tội nhân, như Ngài đã hoàn toàn làm như vậy trên thập tự giá. Và trong khi đối diện cám dỗ, Ngài đã đắc thắng lời mời mọc đi chệch hướng khỏi con đường thập tự. Ngài luôn nhắc đi nhắc lại về sự đau khổ và sự chết của Ngài, như chúng ta đã thấy trong chương vừa rồi, và chuẩn bị sẵn sàng để đi đến Jerusalem, nơi Ngài chịu chết. Việc Ngài liên tục dùng từ ngữ phải khi nói đến sự chết Ngài không chỉ thể hiện sự thôi thúc ngoại tại mà còn là quyết tâm nội tại của Ngài để hoàn tất những gì được viết về Ngài. Người chăn nhân lành vì bầy chiên hy sinh mạng sống mình, Ngài nói. Sau đó, không cần bóng gió, Ngài nói rõ ràng: ta hy sinh mạng sống mình. Không ai cất mạng sống ta đi được, nhưng ta tự nguyện hy sinh. Giăng chương 10, câu 11, câu 17 và câu 18. Hơn nữa, khi các sứ đồ trong các thư tín của họ dành nhiều sự quan tâm đến bản chất tự nguyện trong sự chết của Chúa Giêsu thì đã nhiều lần dùng chính động từ baradiomi mà các trước giả phúc âm đã dùng khi nói Ngài đã bị người ta giao nộp để chịu chết. Vì vậy Phao-lô có thể đã viết: Con Đức Chúa Trời đã yêu tôi và phó baradontes chính mình Ngài vì tôi. Điều này có lẽ là một sự đồng thanh có ý thức với Ê-sai chương 53 câu 12 nói rằng người đã đổ mạng sống mình cho đến chết. Bản 70, Baredote. Phao-lô cũng dùng cùng động từ đó khi ông nhìn vào phía sau sự dâng mình tự nguyện của con để thấy sự tự nguyện dâng con mình của cha. Ví dụ, Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, Baredoken, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Octavius Winslow đã tóm tắt trong một câu ngắn gọn: Ai đã giao nộp Chúa Giêsu để Ngài chịu chết? Không phải Giuđa đã vì tiền mà làm, không phải Phi-lát đã vì sợ mà làm, không phải người Do Thái đã vì đố kỵ mà làm, nhưng là Chúa Cha đã vì tình yêu mà làm điều đó. Thật cần yếu khi nhìn thập tự giá trong hai cách nhìn hỗ tương nhau như vậy. Về phương diện con người, Giuđa đã nộp Ngài cho các thầy tế lễ, những người đã nộp Ngài cho Phi-lát, người đã nộp Ngài cho binh lính, những người đã đóng đinh Ngài. Nhưng về phương diện thiên thượng, Đức Chúa Cha đã nộp Ngài, và chính Ngài đã nộp mình để chết cho chúng ta. Vậy thì khi đối diện với thập tự giá, chúng ta có thể tự nói với chính mình rằng: Tôi đã làm chuyện đó, tội lỗi tôi đã dẫn Ngài đến đó, và Ngài đã làm chuyện đó, tình yêu Ngài đã dẫn Ngài đến đó. Sứ đồ Phi-e-rơ đã kết hợp hai chân lý này với nhau trong câu khẳng định xuất sắc của ông vào ngày lễ ngũ tuần rằng: Ngài đã bị phản nộp theo kế hoạch đã định và sự biết trước của Đức Chúa Trời, và các ông đã mượn tay những kẻ gian ác đóng đinh Ngài trên thập tự giá và giết đi. Phi-e-rơ do vậy đã quy gán sự chết của Chúa Giêsu đồng thời cho kế hoạch của Đức Chúa Trời và cho sự gian ác của con người. Vì như chúng ta đã xem xét đặc biệt trong chương này, thập tự giá vừa phô bày sự gian ác của con người, vừa mặc khải mục đích thiên thượng để chiến thắng sự gian ác đó. Tôi kết lại chương này với câu hỏi mà tôi đã bắt đầu: Tại sao Đức Chúa Giêsu Christ chịu chết? Câu trả lời đầu tiên của tôi là Ngài đã không chết, Ngài bị giết. Tuy nhiên, giờ đây tôi cần phải cân bằng câu trả lời đó bằng một tuyên bố đối lập: Ngài đã không bị giết, Ngài đã chết, tự nguyện dâng hiến chính mình Ngài để thực hiện ý muốn của Cha. Để phân định được đâu là ý muốn của Cha, chúng ta phải quay trở lại diễn tiến của các sự kiện đó một lần nữa, xem xét kỹ lưỡng hơn những điều bên trong.
Cô đơn bơ vơ cất bước trong đêm, tôi như con chiên đi lang thang lạc đường về. Đường đời gập ghềnh bóng tối vây quanh, biết nơi đâu nhà. Còn mong ước thay ánh sáng Chúa trong đêm mịt mù, Ngài tìm gặp con đang chơi vơi giữa lối gian nguy. Chúa ơi, bao nhiêu năm qua con xa Ngài, hôm nay con quay về bên Chúa. Cam tâm hy sinh để cho tôi sạch mọi tội, chịu mọi nhục nhằn, chết thế cho tôi ở trên thập hy. Nghìn sinh huyết Chúa xóa hết trong
Gốc rễ của vấn đề. Trong những chương trước, tôi đã cố gắng thiết lập hai thực tế về thập tự giá. Thứ nhất, tính trọng tâm của nó đối với Đấng Christ, đối với các sứ đồ của Ngài và với hội thánh toàn cầu. Và thứ hai là tính tự nguyện của nó bởi sự gian ác của con người và bởi mục đích đã định của Đức Chúa Trời mà nó đã được Đấng Christ tình nguyện nhận lấy để phó chính mình Ngài. Nhưng tại sao? Chúng ta trở lại với bài toán đố căn bản này. Có điều gì về sự đóng đinh của Chúa Giê-xu mà bất chấp sự khủng khiếp, sỉ nhục và đau đớn của nó đã khiến nó trở nên quan trọng đến nỗi Đức Chúa Trời đã hoạch định và Đấng Christ đã gánh chịu? Một lời giải thích bước đầu. Sẽ hữu ích hơn nếu câu hỏi này được trả lời qua bốn giai đoạn, bắt đầu với những gì đã rõ ràng và không gây tranh cãi, và dần dần tiến sâu hơn vào những điều huyền nhiệm. Trước hết, Đấng Christ đã chết cho chúng ta. Không chỉ là một điều thiết yếu và tự nguyện, sự chết của Ngài còn đem đến sự tha thứ và ích lợi. Ngài đã chịu chết cho chúng ta, không phải cho chính Ngài, và Ngài tin rằng qua đó, Ngài có thể bảo đảm cho chúng ta một điều tốt mà không thể được bảo đảm bằng cách nào khác. Ngài nói, người chăn nhân lành sẽ phải hy sinh sự sống mình vì bầy chiên, vì ích lợi của chiên. Tương tự, Ngài nói trong phòng cao khi ban bánh cho các sứ đồ, này là thân thể ta vì các con mà phó cho. Các sứ đồ đã nắm lấy khái niệm đơn giản này và nhắc lại nó, đôi khi cá nhân hóa nó bằng cách chuyển từ ngôi thứ ba sang ngôi thứ nhất. Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Chưa có lời giải thích nào và cũng chưa có sự đồng hóa nhất giữa chúng ta và phước hạnh mà Ngài đem đến qua sự chết của Ngài. Nhưng ít nhất chúng ta đồng ý rằng Ngài làm điều đó cho các ngươi và cho chúng ta. Thứ hai, Đấng Christ đã chết cho chúng ta để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 18. Mục đích hữu ích của sự chết Ngài tập trung vào sự giải hòa của chúng ta. Như bài tín điều Nissen đã trình bày, vì chúng ta nói chung và vì sự cứu rỗi của chúng ta nói riêng mà Ngài đã xuống từ trời. Sự cứu rỗi mà Ngài giành được cho chúng ta qua sự chết của Ngài đã được mô tả thật phong phú. Đôi khi sự cứu rỗi được nhận thức trong phương diện tiêu cực như là sự cứu chuộc, tha tội hay giải cứu. Về phương diện tích cực, đó là sự sống mới hay sự sống đời đời, hay hòa bình với Đức Chúa Trời trong sự vui hưởng ân sủng và mối thông công với Ngài. Từ vựng chính xác để mô tả không phải là vấn đề quan trọng trong lúc này. Điểm quan trọng là chính trong kết quả của sự chết Ngài mà Ngài có thể trao cho chúng ta phước hạnh vĩ đại của sự cứu rỗi. Thứ ba, Đấng Christ đã chịu chết vì tội chúng ta. Tội lỗi chúng ta là rào cản ngăn chúng ta nhận lấy món quà mà Ngài muốn ban cho chúng ta. Vì thế, chúng phải được xóa bỏ trước khi món quà có thể được trao ban. Và Ngài đã giải quyết tội lỗi của chúng ta hoặc cất bỏ chúng bởi sự chết của Ngài. Cụm từ vì tội lỗi chúng ta hoặc những cụm từ tương tự như vậy được hầu hết các trước giả Tân Ước sử dụng. Dường như họ khá rõ ràng, tuy trong một phương diện nào đó cần được xác định lại rằng sự chết của Đấng Christ có liên hệ chặt chẽ với tội lỗi của chúng ta. Sau đây là những dẫn chứng điển hình. Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh. Đóng mở ngoặc, follow. Chính Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả. Phi-e-rơ, đóng mở ngoặc. Ngài đã hiện ra một lần đủ cả để dân mình làm sinh tế các tội lỗi đi. Hê-bơ-rơ, đóng mở ngoặc. Và huyết của Đức Chúa Giê-xu, con Ngài, Đức Chúa Trời, đóng mở ngoặc, tẩy sạch mọi tội chúng ta, giăng, đóng mở ngoặc. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, đáng được tôn vinh, khải huyền. Tất cả những câu Kinh Thánh này và nhiều câu nữa liên kết sự chết của Ngài với tội lỗi của chúng ta. Vậy sự liên kết đó là gì? Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Âm thê lương u buồn khi Chúa chịu hình, phần vượt bóng tôi đến trong giờ Chúa trút hơi. Lòng của cha tan nát nhìn Chúa con chịu nhục hình, lòng của cha đau buốt nào ai có hiểu cha. Tại thánh giá cô đơn Chúa cha cắt xé lòng, vì tội lỗi của nhân gian nên Ngài phải xử con. Nhìn người con kêu thét mà tim cha càng nhói, nhìn người con hấp hối mà cha đành phải làm ngơ. Trên cây gỗ đồi Gô-tha thương thập tự. Ngàn năm trôi qua làm sao phôi pha vết thương của cha. Ám thê lương u buồn khi Chúa chịu hình, vạn vật bỗng tối đen trong giờ Chúa trút hơi. Lòng của cha tan nát nhìn Chúa con chịu nhục hình, lòng của cha đau buốt nào ai có hiểu cha. Tại thánh giá cô đơn Chúa cha cắt xé lòng, vì tội lỗi của nhân gian nên Ngài phải xử con. Nhìn người con kêu thét mà tim cha càng nhói, nhìn người con hấp hối mà cha đành phải làm ngơ. Ngàn năm